Namo tassa bhagavato
arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Rồi, có câu hỏi chưa?
Quý sư quý cô, ai đặt câu hỏi mình giơ tay lên ạ.
Dạ, con xin bạch thầy ạ. Thì hôm qua sau khi được thầy hướng dẫn về cách thiền thì hôm nay con ngồi thiền thì con mới thấy một cái điều như thế này, không biết là có đúng hay không mà mong thầy khai thị. Đó là con quan sát được cái tâm dính mắc, cái tâm muốn của con khi mà đang cố gắng đi tìm đối tượng, và con thấy được cái tâm đó. Và khi thấy được cái tâm đó thì con nhận ra điều là cái tâm và cái thấy nó là một, nhưng mà khi mà cái thấy nó bị dính mắc thì nó là cái tâm. Còn khi mà cái tâm nó buông ra được cái quan sát, cái dính mắc thì nó giống như một cái thấy, nó không bị kẹt vào đâu hết. Thì nó giống như một cái công tắc đèn đấy. Khi bật qua bên này thì nó là bên này, khi bật qua bên kia thì nó là bên kia. Chứ con muốn hỏi thầy là không biết cái tâm và cái thấy thì nó diễn ra đồng thời hay là nó bật qua lại lẫn nhau. Con mong thầy khai thị, con biết hơn thầy.
Cái tâm là nó có hai phần, một cái phần là cũng là biết. Cái tâm nói chung, chữ tâm có nghĩa là biết. Thì cái tâm thì nó biết, nhưng mà cái biết đó nó có hai cách biết. Một cách biết là hoàn toàn khách quan, mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe không thôi, thì cái đó gọi là tánh biết. Còn tướng biết là khi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý nắm bắt đối tượng, tức là có ý nắm bắt đối tượng, thì lúc đó gọi là tướng biết. Thì thực ra đó, tánh biết với tướng biết đó, nó cũng là một cái hoạt động tự nhiên, nó là hoạt động tự nhiên thôi, chứ không có cái nào sai hết. Thí dụ như là nước với là sóng, thì thực ra là nước thì nó luôn là tĩnh lặng thôi, nhưng mà khi có một cái đối tác nào đó, một cái đối tượng nào đó nó tác động vào á, thì nó khởi lên, thì nó sinh ra sóng. Như vậy thì sóng với nước thì cũng là không có gì sai cả. Tuy nhiên nó bắt đầu cái sai là ở chỗ này. Sai là bắt đầu là cái sóng đó là tưởng mình là một cái, có một cái ta riêng, cho mình là cái sóng này. Khi thấy cái sóng bên kia đó thì nó lớn hay là nhỏ, mình thì mình so với cái bên kia thì mình mới bắt đầu sinh ra cái ngã màng, tức là mình nhỏ hơn bên kia hay là mình lớn hơn bên kia hay là mình bằng bên kia, thì lúc đó nó mới là tạo ra một cái ảo tượng về cái ta đó. Thì á, cái ta đó nó mới chủ quan muốn biết. Không còn là cái biết là do đối tượng đến tự nhiên mà biết, mà là bây giờ cái ta nó lại muốn biết. Thành ở đây mình thấy có hai cái, có là ba cái, là chẳng phải hai cái. Ba cái là một cái tâm á, một cái tâm, cả ba đều là cái tâm hết. Nhưng mà cái tâm khi ở trạng thái là tánh biết thì nó là trong biết chỉ biết, trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy thôi. Nhưng mà khi cái tánh biết đó nó hoàn toàn rộng lành trong sáng, nhưng mà khi có đối tượng thì nó vẫn nghe vẫn thấy, nhưng mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi. Đó là cái thứ hai là tướng biết. Cái thứ ba đó là muốn nghe, muốn thấy, muốn biết, là lúc đó nó lại là cái thấy của bản ngã. Đó. Thì mình phải phân biệt ra được ba cái biết đó. Một cái biết tự nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, mình không cần gì cả, thì cái biết đó là cái biết của tánh biết. Đó. Còn khi có một đối tượng thì cái tâm vẫn khởi lên biết, nhưng mà lại là cũng không vẫn chỉ biết thôi, chứ không có, vẫn chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ biết thôi, chứ không có nắm bắt đối tượng gì cả. Là cái thứ hai, thì đó là cái tánh biết và tướng biết là tốt. Cái tánh biết, tướng biết lúc đó nó gọi là tri kiến thanh tịnh. Còn khi mà cái tướng biết nó khởi lên đó, là do mình muốn biết, muốn nắm bắt, dính mắt, thì cái đó là cái tướng biết của bản ngã, của cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng thì dễ hiểu hơn nói bản ngã. Cái biết đó là biết của cái ta ảo tưởng. Thế nên mình phải phân biệt được khi cái tâm khởi lên đó, thì là cái nào. Nó khởi lên là do tánh biết tự nhiên, hay là tướng biết tự nhiên, hay là tướng biết là chủ quan. Để phân biệt ra được ba cái đó.
Con kính đảnh lễ thầy. Con xin phép thầy hướng dẫn cho chúng con. Gần đây gia đình người thân của chúng con trải qua một biến động lớn, mất mát gần như tất cả những tài sản đã làm trong suốt cuộc đời. Trước cái biến động này thì không tránh khỏi rất là hoang mang lo sợ. Con chỉ có thể chia sẻ bằng cách gửi những bài pháp thoại của thầy liên quan tới vấn đề này cho người thân nghe. Vì trong ngày hôm nay con kính thỉnh thầy dạy cho chúng con pháp thực hành nào để tâm có thể sẵn sàng đối diện trước những biến động của cuộc đời. Con kính tri ân thầy.
Thầy có nói như thế này, không biết là có chủ quan không nhưng mà tại vì suốt cái cuộc đời của thầy cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, qua cái thăng trầm đó nhìn lại thì lại thấy là rất là hữu ích. Lúc đầu thì mình tưởng đâu là có hại, nhưng mà sau cuối cùng thì lại là thấy ra được là nó hữu ích. Cho nên thầy mới nói rằng là bất kỳ điều gì trên đời đến với mình đều chỉ có lợi chứ không có hại. Thì mới nghe cái câu này nghe nó có vẻ là chắc ông này ông nói chủ quan vậy, cho làm gì có cái mà không có hại. Cái gì đến, cái bất kỳ cái gì trên đời đến với mình ấy, thì đều có lợi chứ không có hại. Cho nên người ta mới nói là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Vậy thì cái cảnh khổ đó không phải là nó kẻ yếu đuối ấy, thì đó là cảnh khổ đó là có hại. Nhưng mà đối với người khôn khéo ấy, thì đó là nấc thang cho người khôn khéo. Mà đối với người mà là bậc anh tài đó thì đó là một cái bài học quý giá để họ giác ngộ chẳng hạn, họ thấy ra sự thật chẳng hạn. Bởi vì hầu hết những cái hoạt động của mình trong đời sống đó, mình nói thì nghe rất là buồn nhưng mà thực ra là hầu hết những cái hoạt động trong đời sống của mình á, là đều phát xuất từ ảo tưởng. Cho nên ấy, khi mà cái ảo tưởng ấy, thì luôn luôn là muốn tốt đẹp. Vì vậy cho nên khi mà mình gặp một cái điều gì đó mà nó nghịch lại với cái tốt đẹp của mình ấy, thì mình thấy là có hại. Mình thấy có hại và mình đau khổ. Nhưng thực ra đó lại là một cái điều để giúp mình học ra một cái điều gì đó lớn hơn, giúp mình thấy ra được một cái điều gì đó lớn hơn. Cái tâm mình có khả năng chịu đựng hơn, bình thản hơn, trong sáng hơn chẳng hạn. Mà cái quan trọng nhất chính là thoát ra cái ảo tưởng. Để thoát ra cái ảo tưởng thì nó rất là đau đớn, tại vì mình mong đợi một điều gì đó. Bây giờ mình cái điều mong đợi đó nó không như ý của mình thì là mình rất là đau khổ. Nhưng mà điều đó nó lại là nhắc nhở mình một cái điều gì, điều sâu sắc hơn về cuộc sống. Thành ra là thầy mới nói là cuộc đời là vì thầy dạy biết bao chân lý, chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. Chính những cái mà nghịch ý, nghịch lòng, làm cho mình đau khổ, làm cho mình là bị sụp đổ. Nhưng chính cái đó nó lại là giúp mình một mặt khác. Mình là vô tình, nó là giúp mình tiến bộ một mặt khác. Đó là cái mặt mà mình phát huy được trí tuệ và đạo đức. Đạo đức ở đây tức là mình sức chịu đựng cao hơn, và trí tuệ tức là mình bớt ảo đi. Đó. Cho nên á, thực ra bây giờ đáng đau khổ thì cứ đau khổ, chứ đừng có tìm một cái gì đó để mà giảm đau. Đừng có dùng thuốc giảm đau. Đừng có dùng thuốc giảm đau, cứ đau đi, đau cho đến tận cùng luôn. Thì lúc đó mình mới học được cái bài học đó. Cho nếu bây giờ mình cứ tìm cách giảm đau, mình cứ tìm cách này, tìm cách cũng giống như nhiều người đó, buồn quá cái là đi mất rượu chè, ma túy, đó, thậm chí đi tự tử chẳng hạn. Thì thật ra là những cái biện pháp đó nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Mà cứ chịu đựng đi, cứ đau khổ đi, để học cái bài học thoát ra khỏi cái đau khổ đó. Thành ra đó, nói là nó có một cái là thế này. Tông đạo Thiên Chúa có một câu rất hay, là có hai câu. Một câu là những kệ gánh nặng đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Gánh nặng tức là những đau khổ, nhưng mà khi mình trở về với một cái bản tâm thanh tịnh trong sáng á, thì nó sẽ hết đau khổ. Mà mình đau khổ là bởi vì cái tâm mình hướng ra bên ngoài, nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, cho nên bây giờ nó nắm bắt nó được cái rồi, bây giờ nó vượt mất một cái ra thì mình đau khổ. Cho nên bây giờ mình biết chính đó là cái lúc để nhắc nhở cho mình quay lại với chính mình. Thật ra hạnh phúc chỉ tìm ở trong chính mình thôi, chứ không phải là tìm thấy ở trên những cái mà mình đạt được. Hạnh phúc không tìm thấy được trên những gì mình đạt được, mà là hạnh phúc chỉ khi nào mà tâm mình tự do thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc đó. Cho nên đó là một cái cơ hội lớn để mình trở về với chính mình, tìm lại cái nguồn hạnh phúc đích thực ở trong chính mình, chứ không phải nương tựa vào những cái bên ngoài. Cho nên là mình mới thấy là nếu mình sáng suốt, bình tĩnh để mà quan sát, để mà thấu hiểu, thì lúc đó mình sẽ thấy là chính những cái mà cái nước mắt vơi đầy đó là những lời khai thị. Chính những cái biến cố đó nó mới giúp mình là quay trở lại để tìm hạnh phúc trong chính mình. chứ không phải là bên ngoài, và cũng không dùng bất kỳ một cái thuốc giảm đau nào, mà là mình thực nhận đối tượng đó, chấp nhận cái hoàn cảnh đó, chấp nhận cái hoàn cảnh đó một cách vòng vẹn để học ra được sự thật. Cái câu trả lời này là câu trả lời quá thẳng. Có thể là câu trả lời này, có thể là người khác không trả lời như vậy mà sẽ an ủi cách này cách khác. Nhưng mà thầy đó, thì thầy lại muốn rằng là đó là một cơ hội rất tốt để quay về với chính mình, để giác ngộ. Và đó cũng là một thử thách để xem thử là cái nhận thức đạo của mình tới đâu. Đó. Có một vị đó hành thiền rất là tốt, qua đến trường thiền thì hành rất là tốt, thậm chí là vì đó nghĩ rằng là tâm mình đã xả rồi, bây giờ không còn dính mắc gì nữa cả, nhưng mà đó chỉ là ở trong trạng thái đó thôi. Do đó mà chỉ biết thôi, ví dụ như lúc đó cảm thấy xả thì mình cứ thấy xả thôi, chứ đừng vội kết luận là mình đã đạt được xả gì cả. Lúc đó xả thì xả, lúc đó chấp thì thấy chấp, lúc đó sao thì thấy nấy thôi, chứ đừng có vội rằng là mình, thì cái vị đó khoe rằng là mình đã đạt được một tấm xả, nhưng rồi khi về nhà đó thì thấy vợ đi ngoại tình thì hết chịu nổi. Cái tâm xã nằm ở đâu rồi? Cái tâm xã mà khi vô ngồi trong cái trường thiền mà tâm xã thì bây giờ nó đi đâu mất rồi? Đó. Cho nên đó là một cái thử thách rất lớn trong đường đạo. Đó là một thử thách rất lớn để xem thử là cái niềm tin của mình có thật sự vững vàng hay không? Mình có thật sự quy y tam bảo hay không, hay là mình đang quy y vào vật chất, vào tiền tài danh lợi đó. Mình phải quan sát lại cho thật kỹ, và đó là một cái cơ hội để giúp cho mình thấy ra. Và đôi lúc đó, lúc đầu thì mình rất là ngã, rất là bực tức sợ hãi buồn phiền như đó, nhưng mà đến một cái lúc nào đó đó mình sẽ cảm ơn. Đến một lúc nào đó mình sẽ cảm ơn những cái hoàn cảnh éo le như vậy, những cái hoàn cảnh mà khắc nghiệt như vậy, và cảm ơn vì qua đó mình lại là vượt qua được một thử thách rất lớn. Vì vậy mà bây giờ đơn giản là cứ bình tĩnh chịu đựng, đừng có suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ là càng suy nghĩ chừng nào là càng mệt thêm chừng đó. Nếu mà suy nghĩ mà tích cực á thì còn được, nhưng mà bây giờ mình là dễ bị rơi vào cái suy nghĩ tiêu cực. Mà khi mình rơi vào cái suy nghĩ tiêu cực á thì giống như Đức Phật Ngài nói đó, là sẽ sinh ra cái khổ khổ, tức là mình đang gặp cái hoạn nạn rồi, mình lại cộng thêm cái suy nghĩ tiêu cực nữa thì hoạn nạn đó nó tăng lên, cho nên là tăng cái khổ lên trên cái khổ, cho nên gọi là khổ khổ. Bình tĩnh sáng suốt, lắng nghe lại những cái cảm giác cảm xúc của mình, vẫn là quay lại để nhìn cái thân lúc đó ra sao, thọ lúc đó ra sao, tâm lúc đó ra sao, và cái sự kiện đó nó mình bị dính mắc vào sự kiện đó bao nhiêu. Đó là thân thọ tâm pháp đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính bạch sư ông ạ. Dạ, con muốn có một câu hỏi muốn trình sư ông. Dạ là có mối quan hệ nào giữa những cái hình ảnh mình phóng tưởng ra trong quá trình thiền có liên hệ với lại chính cái lòng tham hay là những cái ham muốn bên trong mình nó tạo ra hình ảnh đó không sư ông? Dạ, con như đó.
Thực ra đó là nó có hai cái trường hợp. Một trường hợp á là đối tượng hấp dẫn làm cho mình tạo ra ảo tưởng, Và cũng có khi cái trụ quang ảo tượng tạo ra đối tượng. Tức là hai cái này nó, hai cái này nó đi, một bên là từ tượng mà ra, còn một bên là từ đối tượng bên ngoài mà vào, còn bên từ tượng trong trong mình phát ra. Đó. Thì khi mình tượng tượng ra đối tượng rồi, rồi mình bị cuốn theo cái đối tượng đó bằng những cái suy nghĩ, bằng những cái này, rồi lo lắng, rồi sợ hãi, rồi mong đợi, rồi hy vọng, rồi thất vọng, rồi đủ thứ. Đó là cái từ cái đối tượng cũng vậy. Từ đối tượng, tại sao? Vì cái đối tượng đó đó mình chỉ thấy một phần thôi, mình chỉ thấy cái đối tượng đó một phần thôi, chứ mình chưa thấy hết cái đối tượng đó. Cho nên là mình mới là sinh ra lòng tham. Nhưng mà khi mình là khi mình mà thực sự tương tác với cái đối tượng đó, đó thì mình sẽ lại thấy ra nhiều cái mặt khác nữa, cho nó không phải chỉ là cái tượng tượng mình thôi. Đó, thì cái đó là nó xuất phát từ cái đối tượng bên ngoài mà đến đến, hay là từ cái tượng tượng bên trong của mình mà tạo ra. Đó, thì mà cả hai đều có cái tương tác với nhau, tức là một là tượng tượng ra đối tượng, hai là tượng tượng làm mình cái đối tượng làm cho mình sinh ra tượng tượng. Đó, tức là nó có cái liên hệ với nhau như vậy.
Dạ thưa thầy, con có điều băn khoăn, xin được thầy trình bày và kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Thầy dạy rằng luôn rõ biết trọn vẹn trong khoảnh khắc, khổ thì biết khổ, nhưng khi cơn đau thân thể đến, con lại thấy mình không thể trọn vẹn rõ biết được. Nếu thực sự trọn vẹn thì dường như không còn ai để nói hay mô tả rằng mình đang rõ biết nữa. Còn khi con cố theo dõi cơn đau theo kiểu diễn biến của nó, như nó đến rồi đi, đau thế này thế kia, thì con lại không theo kịp và không còn trọn vẹn được nữa. Xin thầy cho con hỏi, tại sao Krishnamurti lại nói người quan sát chính là cái được quan sát, rằng khi ta đau đớn thì không phải ta đang quan sát cái đau đớn, mà chính là ta là sự đau đớn. Khi ta giận dữ thì sự thật là ta chính là cơn giận. Không có một cái ta nào tách biệt đang quan sát cơn giận. Trong khi đó Đức Phật lại dạy rằng thân này không phải là ta, thọ này không phải là ta. Hai cách nói này dường như trái ngược nhau. Thật lòng mà nói, con thấy khó dung hòa hai cách nhìn này. Trong trải nghiệm thực tế, con cảm thấy lời của Ngài Krishnamurti có vẻ đúng hơn. Khi con đau, con thấy mình chính là cơn đau. Khi con giận, con thấy mình chính là cơn giận. Và chính trong khoảnh khắc thấy như vậy, con mới có thể trọn vẹn, và cơn đau, cơn giận dường như dịu lại. Còn khi con cố thấy rằng cái đau này không phải là tôi, sự giận dữ này không phải là tôi, thì con lại rơi vào tâm lý đối kháng và nỗi đau dường như còn tăng lên. Kính xin thầy từ bi chỉ cho con cái thấy còn thiếu sót để con được sáng tỏ hơn.
Cái thấy thiếu sót này là do thiếu sót trên thấy ngôn từ, do thiếu sót trên thấy ngôn từ. Khi một cái người thấy sự thật á, thì ngôn từ không quan trọng, ngôn từ nói kiểu gì thì nói, thì sự thật nó vẫn là sự thật thôi. Thí dụ như đơn giản thế này, khi đau mà không có khởi lên cái bản ngã thấy đau, nếu không có khởi lên cái bản ngã thấy đau, tức là lúc đó chỉ có cơn đau thôi, chỉ có cơn đau thôi. Cho nên mới nói rằng là mình chính là cái cơn đau, chứ không phải là mình đứng ngoài cơn đau để mà kiểm duyệt cơn đau. Thành ra hai câu nói hoàn toàn giống nhau. Khi một người hoàn toàn trọn vẹn với cơn đau thì cũng không nói rằng là cơn đau chính là mình chính là cơn đau. Nói như vậy cũng sai. Mà nói rằng là cơn đau này là vô, là không phải tôi, không phải của tôi, cũng sai luôn. Bởi vì đó là tên ngôn từ. Còn trên sự thật á, thì một người tròn vẹn với cơn đau, có nghĩa là không nói gì cả. Không nói gì cả. Mà khi không nói gì cả, chỉ còn lại cơn đau như nó đang là, thì lúc đó chính là cơn đau không phải ta, của ta, trừ ngã của ta. Hoặc là cơn đau chính là cái thực thể, hay là cái chữ tôi mà ta với cơn đau đó, đó chữ ta đó chính là cái thực tài đang là, cái thực tài đó là thực tài thân thọ tâm pháp. Thành ra là tại sao lại bị kẹt vô ngôn ngữ? Chính bị kẹt vô ngôn ngữ cho nên không thấy ra điều đó. Chứ còn hai câu nói hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà nếu mà nói trên ngôn ngữ đó thì cả hai câu nói đều sai. Nhưng mà ý của Krishnamurti không phải nói như vậy, và ý của Đức Phật cũng không phải nói như vậy. Mà khi mình hiểu ý đó thì lúc đó mình sẽ là tròn vẹn cơn đau là cơn đau. Chứ cũng không nói là cơn đau chính là tôi chính là cơn đau, nói vậy cũng trật. Mà nói tôi không phải cơn đau, tôi cơn đau không phải là tôi cũng là trật. Bởi vì lúc đó là bị kẹt vào ngôn ngữ, bị kẹt vào khái niệm. Còn hai bên là đều hoàn toàn giống nhau. Nên nếu như nghe lời Krishnamurti mà không còn có cái người thấy đau nữa, mà người cái đau vậy là người thấy đau là một, tức là vô ngã. Còn nếu có một cái ngã đó thì lúc đó mới thấy rằng là ta đau ta không đau. Còn khi mà nói là cái đau là vô ngã, không phải ta của ta, của từ ngã của ta, có nghĩa là không có cái ta đứng ngoài để thấy cái đau đó, thì cũng vẫn là tròn vẹn. Thành ra cả hai bên đều nói là đau thì tròn vẹn rõ biết đang đau. Thì hai bên đều cùng một nghĩa như nhau như vậy. Thế tại sao lại bây giờ là dùng ngôn ngữ rồi nói là người này đúng hơn người kia đúng hơn, là tại vì bị kẹt vào ngôn ngữ. Cho nên đầu tiên, câu trả lời đầu tiên của thầy là đó là bị kẹt vào khái niệm ngôn ngữ.
Dạ, câu hỏi số 2 ạ. Kính bạch sư ông chỉ dạy giúp con. Có nhiều lúc con nằm nghỉ 5 đến 10 phút, con buông thư hoàn toàn. Sau đó con thấy hai bàn chân và tay có cảm giác tê tê. Con tỉnh dậy thì cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Như trưa nay, con hơi đau đầu, con nằm nghỉ thì toàn mặt tê tê. Tỉnh dậy con khỏe và không đau đầu. Con xin tri ân sư ông ạ.
Tức là sao? Thì có khi á là cái do cái trạng thái tâm của mình á, do cái trạng thái tâm, nhiều khi do một cái trạng thái tâm nó đưa đến một cái cảm giác, từ một cái trạng thái tâm đưa đến một cái cảm giác. Cho nên á là nói theo dịch lý là từ thần sinh ra ý, từ ý sinh ra khí, từ khí sinh ra hình. Đó. Cho nên á, có thể là do một trạng thái tâm nào đó thì mình thấy có cảm giác này, mà khi ở trạng thái tâm khác á, thì nó cái trạng thái đó biến mất, đơn giản là vậy thôi. Cho nên cái đó phải quan sát lại cái trạng thái tâm lúc đó như thế nào. Chứ còn tất cả đều là dưỡng sinh thôi. Khi trạng thái, khi tâm mình như thế này thì nó ra cái trạng thái thế này, khi tâm mình thế kia thì nó ra trạng thái thế kia. Đó là tất cả đều là dưỡng sinh, thì mình phải quan sát để thấy cái dưỡng sinh đó.
Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Kính chúc sức khỏe sư ông và mọi người. Con học được sư ông dạy chỉ thấy, ngoài chữ thấy ra con cần học gì thêm không ạ?
Có, nếu muốn lái xe thì học lái xe. Nếu muốn nấu ăn thì học nấu ăn. Thế thôi. Còn á, còn cái cốt lõi vẫn chỉ là cái thấy thôi. Bởi vì nếu mà mình muốn lấy xe thì cũng phải thấy, mà muốn nấu ăn thì cũng phải thấy. Sao giờ? Hình như bên này có câu hỏi á.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin kính bạch sư ông là hôm nay cũng là ngày gần cuối của khóa xuất gia gieo duyên rồi, nên là con muốn chia sẻ một chút về trải nghiệm khi ngồi hành thiền, và nếu mà có gì chưa đúng thì xin sư ông khai thị ạ. Trước đây thì con đã từng thiền theo thiền phái Trúc Lâm, thì khi ngồi thì con được dạy là sẽ quán hơi thở, tức là sổ tức rồi vọng tức và đếm hơi thở. Nhưng mà ở đây thì không phải đếm gì cả, con chỉ ngồi thôi. Thì mấy ngày đầu con hay ngủ ạ. Nhưng mà khi con tỉnh thì con đều biết là con vừa ngủ xong, và con thấy con quan sát được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong phòng, mọi tiếng động và mọi người qua lại con đều biết hết. Và các cái suy nghĩ chạy trong đầu con cũng quan sát được rằng là con đang nghĩ cái điều gì, và thân của con đau hay nặng hay tê hay ngứa chỗ nào con cũng biết. Tuy nhiên khi những cái suy nghĩ chạy qua trong đầu con, thì khi con nhận ra là con đang nghĩ đến cái điều đó, thì con dừng lại, thì con lại nghĩ sang cái điều khác. Thì cứ liên tục như vậy thì thật ra là con thấy cũng hơi chán ạ. Bắt đầu con sinh ra một cái tâm lý là con thấy hơi chán. Trước đây thì khi mà có chuyện gì buồn thì con có thể ngồi ở ngoài vườn hàng giờ liền. Và sau mỗi lần như thế thì con thấy như là được nạp lại năng lượng. Nhưng mà lần này khi tham gia khóa tu thì con đang không có chuyện gì quá vui hoặc quá buồn. Vì vậy con thấy tất cả mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng mà khi mà cái tâm lý mà quan sát những cái suy nghĩ chạy qua chạy lại và mọi thứ nó cứ diễn ra liên tục như vậy, thì con sinh ra cái sự hơi chán đó. Thì như sư ông vừa chỉ dạy là cái thứ ba là cái tướng biết có chủ quan và bản ngã của bản thân, thì con muốn hỏi là cái đấy có phải là cái điều thứ ba mà sư ông vừa nói hay không? Và khi là mình nhận ra cái điều đó thì mình có phải diệt nó đi hay không? Hay là mình tiếp tục quan sát, hay mình làm thế nào với cái điều thứ ba đấy ạ? Con xin sư ông khai thị và con xin tri ân sư ông ạ.
Cái mà mình chỉ quan sát thôi á, là bởi vì tất cả những cái đối tượng tác động đến mình á, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý gì á, thì tất cả những đối tượng đó đều đang giúp mình trắc nghiệm xem thử mình có thấy hay không. Cái quan trọng là có thấy hay không. Cho nên ngay cả trong thiền người ta có một cái câu nói là không sợ vọng khởi mà chỉ sợ không thấy kịp. Tức là vẫn là cái thấy là quan trọng, chứ không phải vọng khởi là quan trọng. Thậm chí vọng khởi nhiều mà cái biết vẫn biết hết thì là tuyệt vời. Còn á, tại sao mình lại muốn không có tâm khởi, và tại sao mình lại cho tâm khởi là vọng tưởng? Tất cả những cái đó đều chỉ là khái niệm, mà trong đó vẫn là cái mà gốc là vẫn là cái ta đó, cái có cái ta trong đó đó, có cái ta trong đó. Có một lần có một người Phật tử đến hỏi thầy là con cái tâm nó cứ lăng xăng làm cho con rất là khó chịu. Thì thầy mới lúc đó chuồng chuồng nó đang bay, đang ngồi thì nhìn thấy chuồng chuồng đang bay, thì thầy hỏi con có thấy chuồng chuồng bay không? Nó có thấy. Thì con có thấy khổ gì không? Nói vậy không? Ủa, thì thầy nói, ủa sao lại vậy? Chuồng chuồng nó bay loạn xà vậy mà sao lại không khổ? Thì bây giờ cái tâm nó cũng chạy loạn xà mà sao lại khổ? Tại vì Tuồng tuồng thì không phải ta của ta, tự ngã của ta. Còn cái khổ là có ta của ta, tự ngã của ta. Cho nên mình mới khổ. Cho nên mình mới chấp lầm những cái đó là ta. À, tại sao khi một cái vị mà thấy pháp á, một vị tu đại hoàng mà thấy pháp á, nhập dòng á, có nghĩa là vì đó là không còn thân kiến, tức là không còn thấy cái ta, mà chỉ thấy cái thấy thôi, chứ không thấy cái ta. À, thì bây giờ chị thấy là chị thấy tất cả nó đang diễn biến, mà tất cả mọi cái gì mà diễn biến là đều có nhân duyên của nó hết. Thì bây giờ do nhân duyên gì đó mà nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia, thì mình chỉ thấy thôi. Cũng giống như bây giờ nhân duyên là chuồng chuồng nó đang bay. Tức là nó bay là có lý do nó hết. Người ta nói rằng là chuồng chuồng bay thấp có thể mưa. À, tức là nếu mà trời sắp mưa là nó mới bay thấp, đó là nhân duyên. Mà nếu mà trời nắng thì nó bay cao thì cũng là nhân duyên. Đó, chẳng hạn như vậy. Vậy thì bây giờ một người nhìn chuồng chuồng mà muốn là chuồng chuồng sắp hàng năm mà bay. Đó, nhưng chuồng phải đầu lại im hết thì lúc đó mới khổ. Chính cái ta muốn đừng có khởi lên cái gì hết, chính cái ta đó mới khổ. Còn nếu cái ta thấy cái, nếu mà cái thấy chỉ thấy cái tâm khởi lên thôi thì thấy nó sinh diệt, và thấy nó cũng như là chuồng chuồng bay thôi. Cho nên thầy có một bài kệ, thầy có một bài kệ như thế này: nếu tâm con đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặt tình hoa đốm, tâm như miệng nụ cười. Tức là mình cứ nhìn như thị thôi, chứ mình lại muốn không phải như thị, mà là như ý mình. Khi mình nhìn thấy các pháp muốn như ý mình, tức là bản ngã, tức là đó chính là cơ hội để mình phát hiện bản ngã ở nằm ở đâu. Đó. Mà mình lại cứ tiếp tục là muốn nó theo ý mình thôi, tức là bản ngã càng ngày càng tăng lên. Đó. Và bản ngã nó không thỏa mãn được thì nó khổ. Chứ còn bây giờ nói là ngay cả lão tử cũng nói rất là rõ: trí hư cực thụ tình đốc, vàng vật tình tác ngu dị quang phục. À, lão tử nói vậy đó. Bây giờ mình cứ ngồi yên đi, mình buông xuống ngồi yên đi, rồi để xem thì cái gì sinh lên và nó diệt đi như thế nào, nó sinh lên ở đâu và nó diệt về, khi nó diệt là về đâu. Đó. Thì từ một tấm bình lặng mà nó khởi lên, rồi khi nó trở về tấm bình lặng lại, rồi nó lại khởi lên, thì lại là thấy được các pháp sinh diệt, thấy được vô thường. Đó. Và khi nó là vô thường, nó là sinh diệt, nó không theo ý mình, tức là vô ngã, thì lại ra là qua cái sinh diệt đó mình lại thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Mình lại muốn là thường, muốn là lạc, muốn là ngã. Cho nên cái bản ngã nó đang là muốn theo ý nó. Cho nên đó, thầy mới nói thế này: cái tuệ tri của tánh biết á, thì chỉ thấy pháp như nó là, tức là như thị nè. Còn cái bản ngã đó thì tượng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Thế khi con thấy những cái ý tưởng gì đó khởi lên, sinh diệt gì đó, nhưng mà con lại tượng là như thế này, tượng đó cho đó nó là vọng, rồi muốn nó phải là hết vọng, và mong nó làm sao mà hết vọng cho sớm, thì như vậy thì đó chính là cái hành trình của bản ngã. Còn bây giờ nếu mình chỉ ngồi buông ra và chỉ thấy thôi, chứ không có cái ngã phê phán, không có cái ngã muốn diệt hay là muốn giữ. Nếu mình đạt được một trạng thái an lạc thì là mình muốn giữ lại, rồi mất đi cái mình tiếc lắm. Đó. Còn bây giờ tâm nó lăng xăng thì mình muốn dẹp nó đi. Đó. Nhưng mà chính vì đó, nếu mà mình ngồi mình thấy chuồng chuồng bay mà mình cứ muốn là sắp hàng năm, sắp hàng sáu, bay cho thẳng, bay cho đều thì là tự nhiên là mình khổ luôn rồi. Tại vì mà nó bay là đúng nhân duyên của nó. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, có những cái khởi lên từ trong vô thức mà mình là do trong đời sống hàng ngày mình là làm việc với vô thức, mình làm việc nhưng mà mình không trách nhiệm tỉnh giác, cho nên đó, tuy mình làm việc đó nhưng mình thực sự không biết, cho nên đó, cái đó nó lại đưa vào trong vô thức, rồi có cái dịp một cái là nó lại trồi lên. Thật ra nó trồi lên có một mục đích rất tuyệt vời, đó là nó trồi lên để nhắc rằng là mình chưa thấy rõ được việc này. Đó, mình chưa thấy rõ được cái việc này, cho nên bây giờ nó nhắc lại. Và có những cái nhắc cực kỳ quan trọng. Thí dụ như mình đi ngủ, mệt quá cái mình đi ngủ. Nhưng mà mới thiêu thì nó nhắc là chưa đóng cửa. À, tức là cái lúc mà mình đóng cửa hay không đóng cửa, mình không có ý thức rõ rệt. Lúc đó mình buồn ngủ quá rồi mình cứ đóng đại cửa xong rồi cứ mình đi ngủ thôi. Cho nên bây giờ mình cũng không nhớ là mình đã đóng cửa hay chưa nữa. Tức là cái hành động của mình là hành động vô thức, thiếu chánh niệm tỉnh giác. Cho nên bây giờ nó nhắc thì phải là đứng dậy mà lo đi khóa cửa lại, chứ không thôi là ăn trộm vô chứ. Chứ đâu phải đó là vòng rồi mình muốn dẹp vào nó đi được. Nếu mà mình nói là nhắc là không biết cửa đã đóng chưa, mình nói thế là vòng bỏ đi để cho tâm yên. Mà tâm yên cái là coi như cửa chưa đóng là coi như bị ăn trộm đó. Cho nên á, vậy quan sát để thấy rõ thôi, chứ không phải là quan sát để rõ biết, chứ không phải là dẹp nó đi hay là giữ nó lại. Cái này nó rất vi tế. Mà thường thường khi mình hành theo một cái pháp môn mà có phương pháp á, thì khi mình buông ra để mình cảm nhận từng khoảnh khắc á, là rất khó. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình thấy được, bắt đầu mình có thể nắm được cái, có thể bắt kịp được cái khoảnh khắc á, thì lúc đó mình mới thấy rằng là tuyệt rồi, rất là tuyệt vời. Đó. Thì á, cái này nó phải đợi một giai đoạn, đó là giai đoạn ngộ. Ngộ tức là bỗng nhiên có một lúc nào đó mà tâm không hề tìm kiếm, không hề có bất kỳ một theo bất kỳ một cái gì, mà tự nhiên nó thấy rõ hết. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là thì té ra là pháp vận hành hoàn hảo và tâm cũng phản ánh các pháp hoàn hảo, chứ không phải là nỗ lực của bản ngã. Còn khi mình tu là phần lớn là mình vẫn còn là nỗ lực của bản ngã. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ còn bản ngã thì đương nhiên là nỗ lực của bản ngã thôi. Nhưng bây giờ chính vì vậy mà bây giờ mình phải thấy. Chỉ thấy thôi, thấy để cuối cùng mới thấy ra được cái bản ngã nó xúi dục, nó điều khiển mình như thế nào. Bên này cái đã.
Dạ, kính bạch thầy, con xin trình pháp là trước khi con đến với khóa tu này thì con cũng đã hành thiền bằng cách là quán hơi thở, và có một cái mẹo nhỏ là con đếm hơi thở từ 1 tới 8 xong rồi lại đếm ngược lại. Nhưng mà con thấy cái phương pháp đó nó làm cho con khá là mệt, là mình cứ phải đi tìm hơi thở để mình đếm. Xong rồi khi mà con đến với khóa tu này thì cái chiều thứ hai trước khi mà thầy đi Phật sự thì thầy có gặp chúng con 15 phút đó, thì con đã thực hành theo cái lời của thầy dạy. Thì con thiền được một lúc thì con thấy mình rơi vô cái trạng thái giống như vô thức, và con thấy có một luồng ánh sáng màu xanh rất là đẹp, nó giống như màu xanh ngọc bích vậy. Rồi lúc đó thì con khi con nhận thức được nó đẹp là con biết mình đã khởi lên cái tâm hỷ lạc với cái điều đó, thì nó biến mất. Thì con muốn hỏi thầy là khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp trong lúc thiền như vậy thì làm sao để mình chế ngự cái tâm mình, cái tâm hỷ lạc của mình khởi lên. Và những ngày sau đó thì con thiền con không còn thấy gì nữa, thì sau một buổi thiền vậy con thấy con khá là thất vọng, vì giống như là con muốn tìm kiếm lại những cái hình ảnh đẹp của cái buổi chiều thứ hai đó vậy. Thì con biết là con đã sai rồi, nhưng mà cứ sau một buổi thiền mà con không nhìn thấy những cái luồng ánh sáng đẹp đó, con lại thấy thất vọng. Dạ.
Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là có 10 cái pháp mà trợ ngài cho cái thấy biết đó, cái minh sát đó. Mà trong đó là có những cái ánh sáng, hoặc là những cái vị lạc, những cái nói chung là những cái tốt không à. Nhưng mà cái đó tốt trong thiền định, tốt trong cái định mà định sắc giới, vô sắc giới thì nó rất là tốt. Nhưng mà ngược lại trong cái tuệ quán á, thì nó lại là trở ngại. Trở ngại là bởi vì mình bị dính mắc ở đó. Cái người mà cái trí tuệ nhân á, sáng suốt á, thì khi gặp những trạng thái đó thì họ thấy là sai rồi. Tức là do tâm mình hơi định hơi quá. Tức là trong cái yếu tố trong, ví dụ như yếu tố tín tấn niệm định tuệ, thì cái yếu tố định nó hơi nhiều hơn, cho nên nó mới sinh ra những cái trạng thái mà gọi là pi trí. Pi trí tức là hỷ lạc. Mà trong đó là có ánh sáng này, rồi có nội gia ốc lên này, rồi thấy mình nhẹ nhàng bay bổng này chẳng hạn đấy. Hay là thấy mình giống như là đu đưa một cách rất là thoải mái. Nó có rất nhiều cái trạng thái. Nhưng mà chính những cái trạng thái nó làm cho mình ru ngụ, mình làm cho mình bị kẹt vào đó. Thì nó, mình ham thích cái trạng thái đó, cho nên mình đánh mất cái thấy. Cho nên bây giờ đơn giản là thấy thôi. Thấy lúc đó thấy như thế. Mình cứ ngồi chỉ đơn giản là buông ra để gì? Buông ra là để cho đừng có để chủ quan xen vào. Thì lúc đó cái tánh biết nó sẽ tự chiếu. Khi mình buông ra là gọi là tịch. Buông ra gọi là tịch. Thì cái tánh biết nó tự chiếu, gọi là tịch chiếu. Thì khi mà mình tâm mình muốn yên tĩnh á, thì nó sáng lên. Sáng lên á, thì nó sẽ phản ánh trung thực tất cả mọi thứ. Lúc đó nếu mà có phi lạc cởi lên thì nó cũng thấy thôi. Lạc diệt thì nó cũng thấy thôi, không dính mắc gì hết. Thấy khổ, thấy đau, thấy gì đó khởi lên. Còn bây giờ là mình bị kẹt vô cái chỗ mới thấy rằng là những cái trở ngại đó rất là lớn. Đó là khi mình được một cái hình ảnh, một cái cảm giác nữa đẹp, tốt đẹp, cho mình bị dính vào đó. Rồi lại bây giờ ngồi là không thấy mình đang là như thế nào, mà mình là cứ đi cố tìm lại cái đó. Là cái sai lầm rất là lớn trong thiền. Trong thiền á, là cái gì qua rồi thì thôi, còn cái mà hiện tại là mình phải thấy thôi, tròn vẹn thấy cái hiện tại. Còn cái gì nó là qua rồi thôi. Lỡ lúc đắt mình, ví dụ như mình ngủ quên, rồi bây giờ mình tỉnh dậy cái mình là biết là mình đã ngủ rồi, bây giờ mình đang tỉnh dậy, đang mở mắt, đang thấy cảm giác mình đang như thế nào thôi. Chứ đừng có ngồi mà nói cha mình ngồi bậy quá, xong bây giờ mình đi ngủ rồi kia là trật. Nó ngủ thì cứ ngủ là xong rồi thì thôi. Bây giờ cái vẫn là phải tròn vẹn với cái hiện tại, cái đó mới là quan trọng. Nên bây giờ là bất kỳ cái gì mà không phải là mình tìm cái tốt, đau thì thấy đau. Thấy bức xúc thì thấy bức xúc, thấy căng thẳng thì thấy căng thẳng, thấy an lạc thì thấy an lạc, mà không có giữ cái nào hết, không bỏ cái nào, không giữ cái nào hết. Tức là cái gì đến là mình thấy, cái gì đi thì mình thấy đi, cái gì đến thì mình thấy đến, vậy thôi. Chỉ có thấy thôi. Khi nào mà chị còn thấy thôi, mà không có cái bạn ngạ muốn giữ, muốn lấy, muốn bỏ, thì lúc đó mới thật sự là cái thấy vipassana, tức là cái thấy vô ngã. Còn không á, là cái thấy của mình vẫn còn là cái thấy của ngã, tức là cái thấy muốn được cái này, muốn bỏ cái kia, muốn thấy cái này, tức là cái thấy của bạn ngã, chứ không phải là cái thấy của tánh biết, của tánh giác. Bên này
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy, kính thưa quý sư, quý sư cô. Thầy cho con hỏi một câu là mấy hôm trước Thầy chia sẻ với tụi con là đạo là chỉ thấy thôi. Thì mấy hôm nay trong khóa tu thì con thấy là con vội vàng nè, hấp tấp nè, đăng xăng, thì ít có gì con không thấy ra. Nhưng mà con thấy con bị mất chánh niệm á thầy. nó như về mở cửa là mình mở thôi mà không có để ý á, thì con cũng thấy con bị mất cái chánh niệm đó. Thì con hỏi thầy là thấy đến khi nào hết thấy, và cái thấy với lại cái chánh niệm nó khác nhau ở chỗ nào á thầy?
Không thể nào thấy mà không có chánh niệm.
Dạ con cảm ơn thầy.
Không thể nào thấy mà không có chánh niệm. Như vậy là cái thấy đó không phải là thấy đúng rồi. Nếu mà thấy đúng á là gọi là tỉnh giác á, thì phải là chánh niệm thì mới tỉnh giác được. Chứ không có chánh niệm là không thể tỉnh giác. Tức là ví dụ như thế này, nếu thầy ngồi yên hoàn toàn thì giả sử như là có một cái tâm khởi lên, thì thầy thấy cái tâm khởi lên và nó diễn biến rồi thầy thấy nó diệt, rồi nó trở về yên trở lại, thì lúc đó nếu không có chánh niệm làm sao thấy được cái đó. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là trọn vẹn với cái diễn biến đó. Mà bây giờ cái tâm mình ở đâu mà làm sao mà không trọn vẹn với cái diễn biến đó, làm sao mà thấy? Như vậy lúc đó không phải thấy mà là tưởng, chứ không phải thấy. Lúc đó là tưởng tri hay là thức tri, chứ không phải là thấy. Ví dụ như mình học cho mình nói ồ đó là tâm sân, là sai đó. Ví dụ như mình khởi lên mình nói đó tâm sân, đó là sai liền lập tức. Là vì lúc đó nó không tròn tròn vẹn để thấy nữa, mà lúc đó là đang có một cái bạn ngã đang đánh giá cái sân đó, đang gọi tên cái sân đó, chứ không phải là cảm nhận tròn vẹn cái sân đó như nó đang là. Đó. Thành ra hệ chỉ có tỉnh giác khi nào có chánh niệm. Mà chánh niệm ở đây là gì? Chánh niệm tức là tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. Đó. Thí dụ bây giờ thầy cầm cái ly, còn tròn vẹn với việc cầm và biết rõ là đang uống, thì hai cái đó là nó đi chung với nhau. Chứ nếu không tròn vẹn với cái việc cầm cái ly uống thì cũng không biết là mình đang uống như thế nào. Chánh niệm không phải là cố nắm bắt điều gì, mà chánh niệm là đang tròn vẹn với khoảnh khắc đang là. Tức là tâm mình không có chi phối vào một cái trường gì khác nữa, chỉ có là đang là thôi. Đó. Thì lúc đó là mình sẽ thấy rất rõ. Thí dụ như bây giờ thầy đang nói, thầy biết thầy đưa tay lên, thầy biết thầy đang nói như thế nào, thầy nghe được cả giọng nói của thầy, tất cả mọi cái nó đều rất rõ ràng. Thì khi đó tâm đang ở mình đây mà. Còn bây giờ nếu mà cái tâm thầy đang chạy đi đâu để cứ nói thì nói là không thể nào. Là thầy nói tầm bậy liền. Thế nó phải tròn vẹn với cái nói, thì lúc đó mình mới biết là mình đang nói thế nào, mình thế nhờ thế nào chứ. Còn khi mà cái tâm mình bị chi phối một cái thì mình liền biết cái chi phối đó, có nghĩa là tâm đang trở về với cái bị cái chi phối đó đang làm. Vậy thôi. Tức là tâm nó không đi ra khỏi cái thực tại, mà là gọi là chánh niệm. Và vì vậy cho nên nó cảm nhận được thực tại đó một cách trọn vẹn, gọi là tỉnh giác.
Kính bạch sư ông, thì sáng nay thì con có được lên đảnh lễ tháp Xá Lợi bên trên, thì con có được nghe kể sơ về Đại học Na Lan Đà, trong đó có thầy Đường Tăng. Thì con bất chợt con nhớ đến bài Bát Nhã Tâm Kinh của thầy Đường Tăng, thì trong đó có câu nói là về là có là Bát Nhã Tâm Kinh thì nói về vô, không có khổ tập diệt đạo, không có trí cũng không có đắc, và cũng không có vô minh và không có hết vô minh, và không có hết già, không có già chết và cũng không có hết già chết. Thì nhưng mà trong tứ diệu đế của Phật thì nói là có khổ tập diệt đạo, vậy thì hai cái điều đó nó có mâu thuẫn gì không, xin sư ông khai thị giúp con.
Thì cái này là khi mà nói đến cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng, khi cái tâm đã trở về với là được cái tính rộng lặng trong sáng thì lúc đó không có cái gì cả, lúc đó chỉ còn một cái tâm rộng lặng trong sáng đang làm vậy thôi, giờ là không có cái gì hết, vậy thôi, đại khái là vậy thôi. Thì khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà đúng nghĩa tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì đó chính là hành thâm bát nhã ba la mật đa đó. Cho nên là tại sao mà thầy nói là buông xuống đi, không có hành gì cả, đừng có hành gì cả, mình chỉ buông xuống thôi, buông xuống để trả cái tâm trở về với cái rộng lặng trong sáng của nó. Mà cái tâm vốn là rộng lặng trong sáng, mà mình cứ muốn thế này muốn thế kia, cố gắng thế này cố gắng thế nào, là cái đó làm hỏng hết cái tâm rộng lặng trong sáng đó đi. Cho nên phải cái đầu tiên là phải buông xuống hoàn toàn, không có một ý đồ gì, không có bất kỳ một cái cố gắng để làm cái gì, thì lúc đó cái tâm rộng lặng trong sáng đó nó sẽ từ chiếu. À, từ chiếu rõ ràng đó. Mà khi từ chiếu đó thì lúc đó là chỉ còn thấy là pháp vận hành thôi, chứ không có cái bản ngã gì trong đó hết. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, mà không có cái bản ngã là vậy. Mà khi không có cái bản ngã thì lúc đó là tâm trở về với là cái tánh không. À, tâm trở về với tánh không, cho nên mới nói là thì cố không trung, tức là trong cái không đó đó thì nó không có khổ tập diệt đạo, không có gì cả. Thế đây này, trong thập nhị nhân duyên Đức Phật cũng nói vậy, khi tâm rộng lặng trong sáng tức là không có vô minh hay là minh, không có vô minh hay minh gì cả, chỉ là một tâm rộng lặng trong sáng thì mình tạm gọi đó là minh này thôi, chứ còn là cái tự minh với vô minh nó cũng là chỉ là cái từ mình nói thôi. Nhưng mà khi mình tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì không có hành. Hành là gì? Hành tức là khởi lên tạo tác á, mình không có hành, mà không có hành á thì cũng không có thức để nắm bắt đối tượng. Cho nên lúc đó mặc dù là mình có mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà không có danh sắc, không có lục nhập, không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thụ, không có hữu, không có sinh lão tử thù bi khổ ưu đạo. Như vậy rõ ràng là trong đó là không có gì hết. Đó. Nó vẫn là không có gì hết. Nhưng mà bây giờ trong hiện tại là mình đang còn bản ngã, mình đang còn khổ tập ở trong đó, vẫn là có diệt đạo trong á, nhưng mình lại không thấy, mình chỉ thấy khổ tập thôi. Thế bây giờ mình đang tham đang sân mà nói là không có gì hết đâu được. Cho nên đầu tiên là mình phải thấy tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, đó là thực tế. Còn khi mà tâm đã hoàn toàn rộng lặng trong sáng rồi á, thì lúc đó đâu còn gì nữa. Đức Phật Ngài nói là, hỏi A Nan, nói là ở trong niết bàn, ở trong niết bàn thì cô còn giới định tuệ không? Không có. Trong niết bàn thì cũng không có giới định tuệ, vì giới định tuệ là để áp, để mà sử dụng cho việc thấy ra được tập đế khổ đế để buông. Cho nên bây giờ cái đó là để nói đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng. Khi mà thực sự là cái chánh niệm tỉnh giác đã đạt đến cái mức độ là hoàn toàn tròn vẹn rõ biết. Đó. Tức là gì? Tức là thâm bát nhã ba la mật đa. Đó. Thì khi mà thâm bát nhã ba la mật đa thì đâu có ngủ uổng khởi đến. Lúc đó là một tâm hoàn toàn rộng lặng chứ đâu có ngủ uổng khởi đến. Ngủ uổng khởi đến là khi mắt mình thấy muốn thấy sắc. À, cho nên mới có xúc, xúc mới có thọ, thọ mới có tưởng, tưởng mới có hành, hành mới có thức. Thức đó là tâm sân hay tâm tham hay tâm gì đó. Thì nó mới có khởi lên. Còn bây giờ nếu mà tâm đã rộng lặng trong sáng hoàn toàn á, thì tức là lúc đó là không có vô minh, không có hành, không có thức, không có danh sắc, không có lục dục. Có lục dục mặc dù mình đang vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà rõ ràng khi mình ngồi buông xuống thì đâu có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó đâu có làm gì đâu. Mắt nó đâu có muốn thấy sắc, tai đâu có muốn nghe âm thanh gì đâu. Cho nên nó mới trả lại được với là cái trạng thái hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cái rộng lặng trong sáng đó là đạo đế. Mà cái rộng lặng trong sáng đó mới cảm nhận được cái sự tịch tịnh của niết bàn, của pháp tánh. À, đại khái là vậy đó. Mà khi trong pháp tánh thì không có các cái tướng mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có bất kỳ cái tướng gì cả. cho nên là nhiều khi mình sai là ở cái chỗ là mình phải thấy rõ. Mà bây giờ thế này thôi, ngay trong một niệm, một niệm ở đây tức là một khoảnh sát na, một khoảnh khắc á, mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì ở đó mọi sự đều chấm dứt. Cho nên mình gọi là diệt đế. Chữ diệt đây là tức là mọi sự đều hoàn toàn chấm dứt đó. Nhưng khi một tâm khởi lên nắm bắt đối tượng thì liền sinh ra ngũ uẩn, liền sinh ra sinh tử, liền sinh ra sầu bi khổ ưu não đó. Rất là dễ hiểu. Nhưng mà khi nói cái đó là nói để cho mình thấy rằng là cái tâm mình có thể trở về được với một trạng thái hoàn toàn rộng lặng, tức là tánh không của pháp, của tâm và pháp. Rồi bên này
kính bạch sư ông, dạ. Con xin hỏi sư ông về cách thiền trong cuộc sống hàng ngày á, dạ. Dạ, thì theo sư ông nói là khi mình làm việc gì đó như lái xe hay giặt đồ hay nấu ăn thì mình trọn vẹn mình trong công việc, thì có nghĩa là mình làm công việc đó thì mình vẫn biết là mình làm công việc đó, và đồng thời mình cũng biết là thân tâm mình như thế nào, là vừa trong và vừa ngoài, và cũng đồng lúc là mình vẫn có thể biết được là xung quanh chung âm thanh xung quanh mà một cách rất là khách quan. Thì có nghĩa là ví dụ con đang giặt đồ thì con biết là con vẫn biết là mình tâm mình đang giặt đồ như thế nào và giặt như thế nào, mà cũng không có phải là mình tập trung vào công việc quá mà mình quên mất tất cả xung quanh, thì có phải như vậy đúng không? Là con vừa nghe bên ngoài cũng con vẫn biết bên ngoài như thế nào và vẫn biết bên trong nổi lên suy nghĩ, hay là lâu lâu mình bị kéo đi, lâu lâu mình trở về và cũng đúng lúc là cũng giặt đồ, nói chung là biết từ trong ra ngoài hết mà không phải bị mất cái gì hết, không phải quá chú ý cho công việc đó. Có phải vậy không?
Đúng vậy. Cho nên ngày hôm qua là thầy có nói đến cái chú tâm và chú ý. Cái chú ý đó là mình tập trung vào đối tượng. Và khi mình tập trung vào một đối tượng thì mình bỏ hết tất cả đối tượng khác. À, vì một cái tâm á, một cái tâm mà tâm khởi lên á, chứ không phải là cái tâm không khởi. Khi mà cái tâm khởi lên á, thì nó nắm bắt một đối tượng, mà khi nó nắm bắt đối tượng á, thì nó quên đối tượng khác. Nhưng khi cái tâm mà vẫn làm việc mà nó không khởi lên gì cả, nó chỉ sáng suốt rõ biết thôi, thì nó thấy tất cả. Tất nhiên không phải thấy tất cả là sau lưng dụ nào mình cũng thấy, không phải thấy, nhưng mà đối tượng nào khởi lên đều thấy, đều biết. Đó, ví dụ như mình đang ngồi dậy không có khởi lên gì cả, nhưng mà máy bay nghe, bay thì vẫn nghe. Đó, rồi có tiếng chim hót thì vẫn nghe, tất cả đều nghe hết, nhưng mà hoàn toàn mình không nắm bắt gì hết, cho nên vẫn không có tiếng tình ngụ khởi lên, không có cái ta khởi lên. Khi đó mà chỉ là một tánh biết soi sáng mọi chuyện bên trong cả bên ngoài, thấy rõ hết tất cả từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng mà không phải thấy rõ hết có nghĩa là cái gì cũng thấy, mà là bất kỳ đối tượng nào khởi ra thì nó đều thấy biết trong cái vòng cái môi trường của nó, cái bối cảnh của nó, thì nó sẽ là thấy biết hết. Tức là nó không bị dính cái này á, thì mình đang thấy mà vẫn đang nghe, vẫn đang cùng một lần. Thí dụ như khi mình coi tivi chẳng hạn, thì đâu phải là khi mà mình thấy thì mình không nghe, mà khi mình nghe thì mình không thấy, đâu phải vậy. Mà vừa thấy vừa nghe vừa biết vừa đủ thứ hết đó một lần. Là vì sao? Là vì lúc đó không phải là tập trung vào một đối tượng nào. Nếu mình tập trung vào một đối tượng nào á, thì mấy cái kia tự nhiên nó sẽ là giảm đi hoặc là biến mất. Đó. Giống như tranh Picasso. Tranh Picasso là gì? Tranh Picasso nó có ý nghĩa là thế này. Nó nói là mình nhìn một người không có nghĩa là mình nhìn hết cái người đó đâu, mà mình chỉ thấy con mắt người đó, hoặc là thấy cái tóc người đó, hoặc là thấy cái tay người đó thôi. Cho nên nhiều khi ông vẽ một cái người mà ông chỉ vẽ một con mắt. Còn mấy cái kia là cứ vật quạt vật quạt, bởi vì mấy cái kia đâu có thạch, đâu có quan trọng, cho nên mấy cái kia thì vật quạt vật quạt gì đó không được, mà chỉ thấy con mắt đó. Đó là bởi vì khi mà cái tâm mà nó chú ý hay là nó tập trung vào một đối tượng nào, nó chỉ biết đối tượng đó thôi. Còn khi mình mở rộng, bữa hôm qua thầy cũng có nói là cái thấy của mình á, nó cũng giống như là cái máy chụp hình á, tức là có thể mở khẩu độ rộng hay là khẩu độ hẹp lại. Khi mình mà tập trung vào một cái gì đó đó, người ta gọi là focus đó, thì lúc đó là mình phải tập trung vào một cái đối tượng. Nhưng mà khi mình mở rộng ống kính ra thì mình thấy được nhiều hơn đó, kiểu vậy đó. Cho nên khi mình buông ra đó, trong cái tu mình thấy rõ hai cái này. Có người tu thì nắm đối tượng đó, để quên hết mấy thứ khác, chỉ nắm đối tượng thôi. Còn một cái đó, thì là mở tâm ra để bất kỳ cái gì đến đi đều thấy, thì cái đó gọi là thiền tuệ. Còn cái mà tập trung vào cái thì gọi là thiền định. Nhưng mà cái định của Phật trong định tuệ đó, thì hai cái này nó đi chung với nhau. Tức là khi mình thấy một cái gì tròn vẹn, khi mình nghe thì mình nghe một cách tròn vẹn, mình thấy một cách tròn vẹn, thì lúc đó cái định vừa đủ cho cái nghe đó thôi. Chứ cái định này không phải là trú lại mấy giờ rồi mấy tiếng đồng hồ gì cả, mà nó không có thời gian. Thấy thì nó là đủ để thấy, định đủ để thấy, nghe thì định đủ để nghe, tức là nó cứ vậy thôi. Cho nên người ta gọi là sát na định. Nhưng mà sát na này, đây không phải là một thời gian ngắn, mà sát na đây là có nghĩa là tròn vẹn với thực tại.
Kính bạch quý sư ông, thì con có một câu hỏi mong sư ông khai thị cho con ạ. Bình thường khi con ngồi thiền buông thư để tâm tự cảm nhận cơ thể, thỉnh thoảng có hôm con nghe được tiếng dế hoặc tiếng nước chảy. Nếu con lắng tâm vào các âm thanh này một lúc, là trong tâm con chỉ có âm thanh này mà thôi, hoàn toàn không có ý thức về thân. Con không hay biết gì thêm khác ngoài cái âm thanh đó. thì tình trạng này có tốt không và con có nên thực tập thêm về việc ngồi thiền hay không ạ?
Cái đó là định đó. Cái đó là định đó, tức là khi mình tập trung vào một đối tượng, bất kỳ là đối tượng gì mà mình tập trung vào đối tượng đó thì tức là mình gom tâm vào đó, tức là định. Vì cái khi mình như vậy là khởi đầu của cái việc này là tâm tứ. Tâm tứ là gì? Tức là đưa tâm đến đối tượng để nắm bắt đối tượng. Mà khi mình nắm bắt cái đối tượng đó rồi, mình giữ nguyên cái đối tượng đó thôi chứ không còn một cái gì nữa khác nữa thì gọi là định. Đó, thì cái đó là yếu tố định. Và yếu tố nó định quá mình đi đó thì mình không thấy pháp diễn biến. Đó, cho nên là Đức Phật ngài nói này, có năm yếu tố giác ngộ, có năm yếu tố làm cho mình thăng bằng trong việc giác ngộ, đó là tín tấn niệm định tuệ. Nhưng mà nếu mà tín tấn định tuệ đó là nó hoàn toàn là đều nhau, hoàn toàn đều nhau. Còn nếu như mà nó dư một cái, một giả sử như đó là có tín tấn định tuệ giống như là một cái chiếc máy bay mà nó có năm cái động cơ chẳng hạn đó, thì động cơ nào cũng phải đều nhau. Còn nếu như một cái động cơ nào đó chết hay là động cơ nào nó quá mạnh thì cái máy bay nó sẽ mất thăng bằng. Thì bên mình cũng vậy, tín tấn niệm định tuệ, tín nhiều quá đó thì nó sinh ra là tham. Ngược lại, trí nhiều quá đó thì sinh ra nghi. Rồi tinh tấn nhiều quá đó thì sinh ra tào cử. Rồi định nhiều quá đó thì sinh ra hôn trầm. Còn cái mà để giữ thăng bằng á là chánh niệm. Đó, tín bên này là tín tấn, bên này là định tuệ, còn giữa là chánh niệm. Thì cái niệm này đó là nó là giữ được quân bình. Khi mà nó tròn vẹn với thực tại đó thì lúc đó là nó giữ được quân bình. Còn nếu mà mình nỗ lực nhiều quá một cái á, tức là mình đang hướng đến tương lai rồi, do đó nó mất cái hiện tại đi. Đó. Mà mình tin nhiều quá đó, mình tin tưởng nhiều quá đó thì đâm ra mình sinh là tham. Còn mà trí nhiều quá đó, biết nhiều quá cái đó, đâm ra nghi ngờ, giống như là ngài A Nan á, biết hết những cái lời Phật dạy, cho nên đến cuối cùng rồi á, không biết tu pháp nào. Tu cái này một lát cũng thấy cũng không được, tu cái kia cũng không được, mà đâu phải cái nào cũng phù hợp. Vì cái này nó chỉ phù hợp với là ngài Xá Lợi Phất, cái kia nó chỉ phù hợp với ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà ông lại biết hết. Ông biết hết, ông tu theo kiểu Mục Kiền Liên cái cũng không được, tu theo cái kiểu của Xá Lợi Phất cũng không được. Cuối cùng ông buông ra đó, thôi bỏ, ngủ. Thì chính cái lúc mà buông ra đó thì mới là trở lại với chính mình một cách hoàn toàn. Thì cho nên trí nhiều quá là sinh nghi. Trí nhiều quá sinh nghi. Định nhiều quá đó thì sinh trì trệ, hôn trầm. Trì trệ. Đó. Ngược lại bên kia đó thì tinh tấn. Nhiều quá đó thì nó sinh ra trào cử. Mấy cái này, hai cái này nó đối với nhau. Đức tin về trí là đối với nhau, định với lại là tinh tấn là đối với nhau, còn chánh niệm á là cái mà quân bình. Nhưng mà nếu mà một trong những cái kia mà nó mất thăng bằng cái á, nó nhiều quá hoặc là ít quá đó, thì niệm nó, chánh niệm nó cũng không giữ được cái thăng bằng của nó. Thành ra chánh niệm chính là cái để mà đo lường xem thử là nó lệch lạc đi ngã nào. Thế nên nếu mà khi mà chánh niệm tỉnh giác á, cái tinh tấn mà tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác á, cái tinh tấn này không phải là nỗ lực, mà tinh tấn là buông xuống mọi nỗ lực tìm cầu để trọn vẹn, để mà chân thành là nhiệt tâm với cái đang là. Tức là mình đi là mình nhiệt tâm với đi, đó là tinh tấn, chứ không phải là nỗ lực để đi, không phải nỗ lực để đi mà là nhiệt tâm với cái việc đi. Nhiệt tâm với việc đi là sao? Tức là khi mình đi là tâm mình không có mong cầu bất kỳ điều gì đó. Cho nên khi mà không mong cầu điều gì thì nó tâm sẽ tròn vẹn với thực tại là chánh niệm, và khi chánh niệm đó thì tâm sẽ trong sáng. Thế nó ba yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là ba yếu tố là để giúp cho cái tâm tròn vẹn với thực tại đang là. Thực tại đó là thân họ tâm pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép thầy là con trình pháp. Ngày xưa thì con có tập về khí công, thì con có học quán khí từ trên đỉnh đầu và đi khắp cơ thể, và sau đó là cho đi ra ngoài ở đằng sau đỉnh đầu. Và con thấy được rằng là cái tác hại của việc quán tưởng quá nặng đó là do là đầu óc con luôn luôn bị căng thẳng. Và sau đó là con có đi học thiền, nhưng mà khi con vào một trường thiền thì con lại học cũng thiên về quán tưởng, tức là buông xả, nhưng mà phải quán tưởng từ tất cả các bộ phận ở trên đỉnh đầu rồi dần xuống gót chân, và sau đó mình thả lỏng. Cho đến khi mà con biết được pháp của sư ông về buông và thấy, thì mỗi khi mà nhắm mắt để mà hành thiền thì con bị lúng túng, bởi vì tất cả những cái tập khí lâu ngày mà do con đã huân tập của các cái bộ môn trước, nó làm cho con không có khả năng buông xả và nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà tình cờ một lần thì khi mà ở công ty, con bật nhạc lên và đi ngủ trưa, thì con vừa nằm một chút thì bỗng nhiên là con chỉ nghe thấy một cái âm thanh nó trong vắt hoàn toàn và ở trong một cái không gian tĩnh lặng, và sau đó là nó cũng hoàn toàn biến mất. Tất nhiên là bây giờ con cũng không tác ý để mà tìm lại cái sự kiện đó nữa, nhưng mà con muốn hỏi là trong trường hợp của con thì con nên làm như thế nào để mà có thể bỏ được cái bớt cái tâm quán tưởng ở trong đầu ra để mà tiếp tục hành thiền ấy. Con xin chia sẻ không?
Thì mình có một cái thói quen là rơi vào những cái công thức quán này, công thức quán kia, kể cả những cái tu tập theo công cụ nào đó như khí công chẳng hạn. Thì khi mà đã đi vào cái khuôn mẫu thì nó sẽ đi rất nhiều cái kiểu khác nhau. Thì khi mà đã rơi vào hình tướng là nó sẽ rơi vào nhiều cái cách thức khác nhau. Cho nên đó, cái đơn giản nhất của cái mà buông và thấy á, thấy và buông á, là cái sự sống đang diễn ra là như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Tại vì mình vẫn theo cái thói quen của cái cách kia đó thì luôn luôn mình tìm kiếm đối tượng đó. Còn bây giờ không có tìm kiếm đối tượng gì cả. Nếu như không có đối tượng nào thì tâm sẽ rộng lặng trong sáng thôi, và lúc đó mình chỉ cảm nhận được cái sự rộng lặng trong sáng thôi, thì cái đó gọi là niềm tịch tịnh, niềm sự tịch tịnh. Cái niềm là gì? Không có niềm gì hết á. Niềm tức là tròn vẹn. Nếu mình buông xuống và tâm nó hoàn toàn rộng lặng thì lúc đó mình đang tròn vẹn với sự rộng lặng, chứ không phải là niềm. Cái chữ niềm có nghĩa là tròn vẹn với cái đang làm. Thì lúc đó đó, khi mình buông xuống thì tâm rộng lặng, và mình cảm nhận cái tâm rộng lặng đó cho đến khi có một cái gì đó khởi lên, ví dụ như ngứa hay đau lưng hoặc là chớp mắt hoặc là cái gì đó, thì mình liền thấy, mà nó hết qua cái khác thì mình thấy cái khác. Tức là cái thấy nó luôn thấy, còn tất cả đối tượng đều vô thường. Cho mình, nếu mà mình nắm bắt đối tượng là mình muốn đối tượng thường rồi. Còn bên này mình sẽ không nắm bắt đối tượng nào cả. Cho nên khi thì cái này, khi thì cái kia, khi thì cái nọ. Mà chính vì vậy cho nên nó có một cái là các hiện tượng đều vô thường, nhưng cái thấy thì luôn là thấy. Đó. Mà cái thấy chỉ thấy tròn vẹn khi mà không bị một cái gì chi phối. Thí dụ như trong khi đó mình thấy một cái gì đó, chẳng hạn như lúc đó là cái tâm mình nó tự nhiên nó rất là an lạc. cái là mình lại muốn giữ cái an lạc đó, mình thích cái an lạc đó. Nhưng mà nếu mà cái thấy mà nó bén bén lên, cái thấy mà đủ sáng á, thì nó cũng thấy luôn cả cái muốn an lạc, muốn giữ an lạc đó. Cho nên nó không sẽ không bị cái mà ý muốn giữ an lạc đó nó chi phối mình. Vì vậy mà chị thấy rồi, mà thấy cái gì mà mình thấy được rồi á, thì thực ra không, nói là mình buông, nhưng thực ra không phải mình buông mà là nó tự buông. Giống như mình cái sợi dây mà mình tượng cũng ráng, đa phần là mình sống trong tượng tri và thức tri. Nhưng bây giờ khi mình tâm mình đủ rộng lặng để thấy trực diện, trực nhận sự thật á, thì lúc đó cái tất cả những cái tượng tri thức tri nó tự nhiên biến mất. Cho nên có một lúc nào đó mà bỗng nhiên mình đang nằm ngủ, có thể bỗng nhiên mình đang làm cái gì đó, tự nhiên tâm nó rộng lặng đi. Giống như bầu trời bỗng nhiên là mây nó không có che cái mặt trời nữa, cái tự nhiên mình thấy mặt trời nó sáng lên. Đó, thì cái tâm của mình cũng vậy. Bỗng nhiên có một lúc nào mà cái tâm nó hé mở ra, cái mình thấy được cái tròn vẹn, thấy được cái thực tánh chân đế. Nhưng rồi á, cái thói quen tục đế nó lại che trở lại, mây lại che trở lại. Nhưng mà không sao, nếu có một lần mình thấy được cái thực tánh chân đế nhưng mình không biết, mình vẫn chưa ngộ, nhiều lần khi đó mình mới thấy rằng à đúng rồi, đây là thực tánh chân đế. Hoặc là có một vị nào đó họ đã từng chứng ngộ cái thực tánh chân đế đó, mình nói rằng à đúng đấy, lúc đó là đang thấy thực tánh chân đế đó, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu là thấy rằng là cái tâm như thế nào thì thấy lục thực tánh chân đế, còn cái tâm như thế nào thì thấy cái khái niệm tục đế đó. Chính cái khi mà phân biệt được hai cái điều này, thấy rõ được hai cái điều này, thì mình sẽ giảm dần, tự động giảm dần. Cho nên trong cái giáo pháp của Đức Phật gọi là hành đoạn giảm, tức là nếu cái thấy càng rõ thì nó cái đoạn giảm, cái ảo tưởng nó càng giảm đi, nó giảm dần cho đến khi nó chấm dứt, thì lúc đó sẽ gọi là toàn giác, tức là đã thấy một cách hoàn toàn cái đó. Cho nên bây giờ vẫn cứ tiếp tục thấy, mà thấy tự nhiên thôi. Lúc đầu thì có vẻ hơi cố thấy, dần dần á, nhất là khi gặp một vài lần là không cố mà vẫn thấy, thì dần dần mình bắt đầu buông ra tự nhiên, để các pháp đến đi và tánh biết tự thấy.
Dạ hết giờ.
Hết giờ rồi. Ai còn chưa hỏi á thì lo, mà nếu mà sợ hỏi thì ghi ra để mai hỏi tiếp. Mai là mấy?
Dạ mai bữa cuối thôi thầy, mai thứ bảy
là. Mai thứ bảy là bữa cuối rồi đó. Cho nên là mai có gì là lo mà hỏi cho nó xong cho rồi.
Y đàng nô nhâm y đàng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô y đàng nô nhâm hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô y đàng nô nhâm y đàng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô
y đàng
Bồ Tát Ngã Sa Va Kha Ya Ba Mô.